Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại phép lạ của bà Daniela Castelli nhận được tại lộ Đức 30 năm trước. Và cuối cùng trong một đứng dậy mà đi, Trần Đính sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Anh sinh lợi được bao nhiêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi các tín hữu tại Romania, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng bảo tồn gia sản đức tin quý giá, liên kết chúng ta với nhau, gia sản mà nhiều người đã hiến mạng sống để bảo vệ. Trong sứ điệp phổ biến hôm 28 tháng 5 vừa qua, tức là 3 ngày trước khi lên đường tới Romania, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em Romania thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là tới cuộc viếng thăm sẽ đưa tôi đến giữa anh chị em. Ý tưởng này mang lại cho tôi vui mừng, và ngay từ bây giờ tôi muốn gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả anh chị em. Như một người hành hương và người anh em, tôi đến Romania, quốc gia đẹp đẽ và hiếu khách, và tôi cảm ơn Tổng thống cũng như các vị lãnh đạo khác của đất nước vì đã mời tôi và hoàn toàn cộng tác. Tôi đã cảm nghiệm trước niềm vui được gặp Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng Thường trực của Giáo hội Chính thống Romania, cũng như các vị mục tử và tín hữu Công giáo. Mối dây đức tin nối kết chúng ta đã có từ thời các thánh tông đồ, đặc biệt mối liên kết giữa Thánh Phêrô và Thánh Andre, vị thánh mà theo truyền thống đã mang đức tin đến miền đất của anh chị em. Hai vị là anh em ruột thịt với nhau, và cũng là anh em trong việc đổ máu đào vì Chúa. Và nơi anh chị em cũng có bao nhiêu vị tử đạo, cả trong thời kỳ gần đây như bảy giám mục Công giáo nghi lễ Đông Phương mà tôi sẽ vui mừng được tôn phong chân phước. Điều mà các vị đã chịu đau khổ cho đến độ dâng hiến mạng sống chính là một gia sản hết sức quý giá, không thể quên lãng được. Và đó là một gia sản chung kêu gọi chúng ta đừng xa cách người anh chị em chia sẻ gia sản ấy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đến giữa anh chị em để đồng hành, chúng ta cùng nhau tiến bước khi chúng ta học cách giữ gìn những căn cội và gia đình, khi chúng ta chăm sóc tương lai con cái và người anh chị em ở cạnh chúng ta, khi chúng ta vượt thắng những sợ hãi và nghi kỵ, khi chúng ta vượt qua những hàng rào chia cách chúng ta với người khác. Tôi biết rằng nhiều người đang chuẩn bị khẩn trương cho cuộc viếng thăm của tôi, và tôi thành tâm cảm ơn họ. Tôi cam đoan sự gần gũi của tôi với tất cả anh chị em trong kinh nguyện, và tôi gửi phép lành đến anh chị em. Và tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại anh chị em.
Jerusalem. Ba giáo hội Kitô liên hệ tại Thánh Địa đã đạt được một sự thỏa thuận về giai đoạn 2 tu bổ đền thờ mộ thánh ở Jerusalem. Giai đoạn 1 được kết thúc cách đây 2 năm, vào ngày 22 tháng 3 năm 2017. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, trong một nghi lễ đại kết long trọng tại Jerusalem, các vị thủ lãnh của ba giáo hội Kitô liên hệ đã ký một thỏa thuận để tiến hành giai đoạn 2 trong công trình tu bổ. Đó là Đức Thượng Phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem. Tiếp đến là cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Và thứ ba là Đức Thượng Phụ Nehan Manujan của Giáo hội Armeni Tông truyền ở Jerusalem. Đây là ba cộng đồng giáo hội cùng quản lý đền thờ mộ thánh. Giai đoạn tu bổ đầu tiên của đền thờ này bắt đầu hồi tháng 5 năm 2016 và kéo dài trong 10 tháng. Mục đích là củng cố cơ cấu của toàn bộ đền thờ, gắn những hệ thống chống động đất như là đã từng xảy ra hồi năm 1927. Nhà nguyện và cái tán trên của mộ chúa cũng được tu bổ và làm cho vững chắc thêm. Phí tổn do các tổ chức công và tư tài trợ. Giai đoạn tu bổ thứ hai sẽ củng cố móng và nền đền thờ. Trước hết, một nghiên cứu sâu rộng sẽ được thực hiện từ tháng 9 tới đây, và tiếp đó là tiến hành việc trùng tu. Đóng góp đầu tiên cho giai đoạn 2 này là 500.000 Mỹ Kim do Hoàng gia Giordani và Tòa Thánh tài trợ. Trong thông cáo công bố sau khi thỏa thuận được ký kết, ba vị lãnh đạo của ba cộng đồng Kitô liên hệ cho biết công trình tái thiết này sẽ khẳng định sự dấn thân liên lỉ của các cộng đoàn trong việc bảo trì và điều chỉnh cơ cấu của nơi thánh này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái phê bình kế hoạch của Tổng thống Donald Trump xây tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn làn sóng di dân vào Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Televisa của Mexico truyền đi hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã có một bức tường ở Berlin và nó đã đủ mang lại bao nhiêu vấn đề và đau khổ. Và nay, người ta đang phạm cùng một lỗi lầm như thế. Họ tìm cách xây tường thành, như thể đó là một phương thế bảo vệ. Nhưng sự bảo vệ thích hợp chính là sự đối thoại, đón nhận và hội nhập. Khi người ta không còn những khả năng đối thoại và tiếp đón như vừa nói, thì có thể người ta sẽ tạo nên những biên giới theo kiểu con người. Đây không phải chỉ liên hệ tới tình trạng biên giới phía nam của Mỹ mà thôi. Đức Thánh Cha nhắc đến những hàng rào với kẽm gai sắc bén ở khu vực Ceuta và Melilla thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha nằm sát nước Maroc và gọi những hàng rào này thật là kinh khủng. Phải chăng qua cách thế đó, người ta muốn bảo vệ lãnh thổ hoặc nền kinh tế của một nước? Chính sách như thế thật là đau buồn. Đức Thánh Cha cho biết, nếu ngồi đối diện với Tổng thống Trump, ngài cũng sẽ nói như vậy. Tài sản của thế giới hiện đang tập trung trong tay một số ít người, trong khi đó càng ngày càng có nhiều người nghèo. Hiển nhiên là những người nghèo đang tìm một lối thoát và những chân trời mới.
New Delhi. Sau cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ, các vụ tấn công các tín hữu Kitô lại tái diễn ra tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 28 tháng 5 vừa qua cho biết, vụ mới nhất xảy ra hôm 23 tháng 5 tại làng Bodhigudha thuộc huyện Sukma, bang Chhattisgarh. 300 người Ấn giáo cuồng tín đã phá hủy gia cư của ba gia đình vì từ chối không trở lại Ấn giáo. Theo các nhân chứng, hôm xảy ra vụ tấn công, hội đồng làng đã nhóm họp để tố cáo các tín hữu thiểu số. Đứng trước sự từ khước chối bỏ đức tin Kitô của họ, một đám 300 người Ấn giáo cuồng tín đã kéo vào đập phá gia cư của các tín hữu. Ba gia trưởng là ông Siriam Ima, Umadeta và Badam bị yêu cầu rời khỏi làng, nếu không sẽ phải chịu các hậu quả khác. Ông Michael, chuyên viên bênh vực nhân quyền tại thủ đô New Delhi, nói với hãng tin Asia News rằng, luật sư Son Sinjali đã giúp cho các tín hữu Kitô điền đơn kiện, nhưng cảnh sát chống lại việc đăng ký đơn kiện chính thức, và muốn ép các tín hữu Kitô nạn nhân phải tìm một thỏa thuận với những kẻ bách hại họ. Sau cùng, luật sư đã dẫn các nạn nhân đến văn phòng công tố viên trong huyện để tố giác, và đơn kiện của họ đã được đăng ký.
Passau, Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau bên Đức, tỏ ra ngờ vực đối với những đòi hỏi cải tổ đạo lý Công giáo và xác quyết rằng sự cấp tiến hóa không mang lại thành quả trong giáo hội. Tại Đức hiện nay, đang có nhiều người lên tiếng yêu cầu giáo hội cải đạo lý về luân lý tính dục, chấp nhận đồng tính luyến ái, tương quan giữa các phái tính khác nhau. Cũng có những người đòi bãi bỏ cơ chế giáo sĩ, đặc biệt là linh mục, truyền chức cho phụ nữ hoặc phát minh một giáo hội mới, đứng trước những vụ lạm dụng tính dục nơi các giáo sĩ và tu sĩ. Trong bài giảng thánh lễ chiều thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm 5 năm thụ phong giám mục tại Passau, Đức cha Oster, một trong vài giám mục không cấp tiến tại Đức, nhận xét rằng, người ta thấy rõ có sự tăng trưởng quan trọng về đức tin tại những nơi mà căn tính Công giáo được mong muốn và được biểu lộ rõ ràng. Trái lại, Đức cha nói, tôi không thấy một nơi nào cấp tiến có những thành quả tốt đẹp về đức tin. Đức cha Oster nhìn nhận rằng giáo hội Công giáo đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ thời cải cách của Tin lành cách đây 500 năm. Gần đây là tội lạm dụng tính dục đã làm rúng động mạnh mẽ sự tín nhiệm nơi giáo hội, giáo huấn và các đại diện của giáo hội. Nhưng những cải tổ cần thiết trước tiên phải đi từ đức tin mặc khải của giáo hội. Trước hết cần hiểu đúng đạo lý chung kết của giáo hội đã được phê chuẩn, và chỉ sau đó chúng ta mới có thể cứu xét trong tinh thần phê bình những phát triển căn bản. Ví dụ sự thay đổi thái độ đối với tự do tôn giáo hoặc án tử hình cho thấy có thể có thay đổi trên bình diện huấn quyền. Đức cha Oster cảnh giác rằng, một số lớn những đòi hỏi hiện nay trong lĩnh vực tính dục và tương quan giữa các phái tính sẽ thay đổi hình ảnh cho đến nay về con người, thay đổi quan niệm về đức tin và về giáo hội, đến độ rốt cuộc chúng ta đe dọa chúng ta bằng những chia rẽ mới trong giáo hội. Đức cha coi những đòi hỏi như thế là một sự xuyên tạc mặc khải, chứ không phải là một sự khai triển thêm những mặc khải ấy.
Một đô, tình trạng thiếu ơn gọi tại Pháp khiến cho nhiều chủng viện lần lượt bị đóng cửa. Gần đây nhất là chủng viện Thánh Giuse của Tổng giáo phận Bordeaux sẽ đóng cửa từ tháng 9 tới đây. Giáo phận này hiện nay chỉ có 10 đại chủng sinh, và hai thầy trong số đó sẽ thụ phong phó tế vào ngày mai 30 tháng 5. Hồi năm ngoái 2018, cấp 2 của đại chủng viện này không được tiếp tục mở vì thiếu chủng sinh. Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giáo mục Bordeaux đã giải thích trên trang mạng của giáo phận rằng, quyết định đóng cửa chủng viện Bordeaux nằm trong chân trời suy tư toàn quốc về các chủng viện tại Pháp, vì có quá nhiều chủng viện nhưng nhân sự thì lại ít. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục xảy ra tại Bordeaux cũng như tại các giáo phận khác ở Pháp. Hồi tháng 3 năm nay, đại chủng viện Lille ở miền Bắc nước Pháp cũng bị đóng cửa tạm thời. Đức Tổng giáo mục sở tại Laurent-Ulrich dành một năm để suy tư về tương lai của chủng viện tại đây. Cho đến nay, cơ sở này đào tạo linh mục cho 9 giáo phận ở miền Bắc nước Pháp. Đức cha cho biết, đại chủng viện của các giáo phận Bắc Pas-de-Calais, Picardie và Champagne sẽ không nhận chủng sinh mới vào tháng 9 của năm nay. Theo quy luật được Tòa Thánh công bố gần đây, để cho đời sống của chúng sinh có thể tiến hành được, thì cần có con số chúng sinh tối thiểu là từ 15 đến 20 thầy. Các chúng sinh của giáo phận Bordeaux sẽ được gửi tới Đại chủng viện Saint-Cyprien ở Toulouse và Đại chủng viện Pháp ở Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiết kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Chúa Giêsu chứng tỏ cho các ông thấy người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Người truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan đã làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu loạt giáo lý về sách công vụ tông đồ. Bài giáo lý đầu tiên được Đức Thánh Cha diễn giải dựa trên sách công vụ tông đồ đoạn 1 câu 3 đến câu 4 mà chúng ta vừa nghe. Đức Thánh Cha nhắc rằng, chính nhờ Chúa Thánh Thần mà những lời loan báo của con người trở nên hiệu năng, trở thành lời trao ban sự sống. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu văn nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hiệp nhất và kiên trì cầu nguyện để sống hiệp thông trong giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu đừng bày ra sứ mạng theo ý mình, nhưng kiên trì chờ đợi chương trình của Chúa và là dụng cụ trong chương trình cứu độ của người. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sách công vụ tông đồ được Thánh sử Luca viết, trình bày cho chúng ta cuộc hành trình của tin mừng trên thế giới, và cho chúng ta thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Điều này khai mở thời gian loan báo tin mừng. Các nhân vật chính trong sách công vụ tông đồ chính là một cặp sống động và hiệu năng, đó là lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha trích lời Thánh Vịnh 147 câu 4, người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hỏa tốc chạy đi, để giải thích về sức mạnh của lời Chúa. Lời Chúa lan nhanh, sinh động, đào xới các mảnh đất nơi lời Chúa được gieo vải. Sức mạnh của lời Chúa là gì? Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Luca nói với chúng ta rằng, lời của con người có kết quả không phải là nhờ khả năng hùng biện, một nghệ thuật ăn nói, nhưng chính là nhờ Chúa Thánh Thần, là sức mạnh năng động của Thiên Chúa, sức mạnh của người. Chúa Thánh Thần có quyền năng thanh tẩy lời nói, làm cho nó trở thành lời chuyển giao sự sống. Ví dụ, trong Kinh Thánh có các câu chuyện, có những lời của con người, nhưng sự khác nhau giữa Kinh Thánh và một cuốn sách lịch sử là những lời trong Kinh Thánh xuất phát từ Chúa Thánh Thần, đấng ban sức mạnh lớn lao, một sức mạnh khác, và giúp cho chúng ta để lời đó trở thành hạt giống của sự thánh thiện, của sự sống và hữu hiệu. Khi Chúa Thánh Thần đến với lời của con người, thì lời đó trở nên sinh động, giống như chất nổ, có thể làm bừng sáng các trái tim và tiêu hủy các kế hoạch, chống lại các bức tường chia rẽ, khai phá những con đường mới và mở rộng những biên giới của dân Chúa. Điều này chúng ta sẽ thấy trong các bài giáo lý, điều xảy ra trong sách Công vụ Tông đồ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Colui che dà sonorità vibrante e incisività alla nostra parola umana così fragile, capace persino di mentire, di sottrarsi alle proprie responsabilità, è solo lo Spirito Santo.
Chúa Thánh Thần làm cho lời nói mong manh, yếu ớt của chúng ta có âm hưởng mãnh liệt và cương quyết, đến độ không phải là con người nói nữa, nhưng là chính Chúa Thánh Thần. Nhờ người, con Thiên Chúa được sinh ra. Chúa Thánh Thần đã sức dầu và trợ giúp con Thiên Chúa khi người thi hành sứ vụ. Nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Con đã chọn các tông đồ và bảo đảm cho lời loan báo của các ngài được kiên vững và sinh kết quả, như người vẫn còn bảo đảm cho lời loan báo của chúng ta ngày nay. Tin mừng kết thúc với sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu và câu chuyện mà sách Công vụ Tông đồ tường thuật bắt đầu ngay tại đây, từ sự tràn đầy sự sống của đấng phục sinh truyền cho giáo hội của người. Thánh Luca nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy người vẫn sống sau cuộc khổ nạn với nhiều thử thách trong 40 ngày khi hiện ra và nói về những điều liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa. Đấng phục sinh, Chúa Giêsu phục sinh, thực hiện những cử chỉ rất con người, như chia sẻ bữa ăn với các môn đệ của người và mời gọi họ tin tưởng chờ đợi lời hứa của Chúa Cha được thực hiện. Lời hứa đó là gì? Đó là các con sẽ chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Thật vậy, phép rửa trong Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm cho phép chúng ta sống sự hiệp thông cá nhân với Thiên Chúa và tham gia vào ý muốn cứu độ phổ quát của người, được ơn Parousia, sự can đảm, nghĩa là khả năng loan báo lời như những người con của Chúa, không chỉ như những người bình thường, nhưng là con cái Thiên Chúa, loan báo cách rõ ràng, tự do, hiệu quả, tràn đầy tình yêu dành cho Chúa Kitô và cho anh em. Do đó không có sự tranh giành để kiếm được hoặc để xứng đáng được ân huệ của Thiên Chúa. Mọi điều được trao ban cách nhân không và đúng lúc. Chúa ban tất cả cách nhân không, hoàn toàn nhân không. Ơn cứu độ không được mua bán, đó là quà tặng hoàn toàn nhân không. Trước sự lo lắng của các môn đệ về việc biết trước thời điểm xảy ra những điều Chúa Giêsu đã công bố, người nói với họ, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kiên trì hiệp nhất chờ đợi kỳ hạn của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
Il risorto invita i suoi a non vivere con ansia il presente, ma fare alleanza con il tempo.
Chúa phục sinh mời gọi những người theo Ngài đừng quá lo lắng khi sống thời gian hiện tại, nhưng hãy đón nhận thời gian, biết cách chờ đợi làm sáng tỏ một lịch sử thánh thiên. Đó không phải là một lịch sử bị gián đoạn, nhưng là sự phát triển luôn tiến bước. Để biết cách chờ đợi những bước đi của Thiên Chúa, đấng là chủ của thời gian và không gian. Đấng phục sinh mời các môn đệ của mình không tự mình bày ra sứ vụ, nhưng chờ đợi Chúa Cha làm cho trái tim của họ sống động bằng thần khí của người, để có thể tham gia làm chứng truyền giáo, một chứng tá có khả năng chiếu tỏa từ Jerusalem đến Samari và vượt ra khỏi biên giới của Israel, để đến các vùng biên của thế giới. Các tông đồ cùng nhau sống và chờ đợi điều này. Họ cùng nhau sống như gia đình của Chúa trong phòng tiệc ly, nơi mà những bức tường vẫn là chứng nhân của một món quà tự hiến của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và làm thế nào để chờ đợi sức mạnh, sức sống của Thiên Chúa? Bằng cách cầu nguyện kiên trì, giống như họ chỉ là một, chứ không phải là nhiều người khác nhau. Bằng cách cầu nguyện kiên trì và hiệp nhất. Trong thực tế, chính nhờ cầu nguyện, người ta vượt qua sự cô đơn, cám dỗ, nghi ngờ và mở lòng ra để hiệp thông. sự hiện diện của các phụ nữ và mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, làm gia tăng kinh nghiệm này. Họ học được từ vị thầy Giêsu trước tiên để làm chứng cho sự trung thành của tình yêu, và sức mạnh của sự hiệp thông sẽ vượt qua, chiến thắng mọi nỗi sợ. Chúng ta cũng xin Chúa ơn kiên nhẫn chờ đợi những chương trình của Người, ơn đừng muốn bày ra công việc của Người, và ơn luôn ngoan ngoãn bằng cách cầu nguyện, cầu xin Chúa Thánh Thần và trao dồi nghệ thuật hiệp thông giáo hội. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Ngài mời gọi họ theo gương mẫu của các tông đồ và mẹ Maria, hiệp nhất với nhau tại nhà tiệc ly, hãy biết cầu xin Chúa ơn kiên trì theo bước của Người. Hãy luôn kiên nhẫn và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và trao dồi nghệ thuật hiệp thông trong giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ ơn kiên nhẫn chờ đợi Thiên Chúa hoạt động, đừng trở thành người bày ra sứ vụ, nhưng trở thành khí cụ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và hãy luôn luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến các bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ vào thứ Bảy này. Ngài nói, trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Hối hận vì đã chối Thầy, Thánh Nhân trả lời, Thầy biết con yêu Thầy. Những lời này, khẩu hiệu cuộc gặp gỡ của các con, Thiên Chúa không ngừng lặp lại với mỗi người chúng ta trong bí tích thống hối và hòa giải và trong thánh thể. Các con hãy chú ý nghe tiếng Chúa. Cầu xin cho những thời khác được sống ở Panama Polacca, cũng như trong những ngày này ở Lenica, nâng đỡ lòng nhiệt thành đức tin, lời cầu nguyện, niềm vui và cử hành phụng vụ chung của các con. Các con hãy mang những món quà mà chúng con sẽ nhận được. Con dấu, biểu tượng của mối liên kết với Chúa Thánh Thần và một cuộc hồi tâm đặc biệt, dựa trên nội dung bức tranh Ơn Gọi của Thánh Matthew do Caravaggio vẽ. Các con hãy nhớ rằng sự biến đổi từ một tội nhân thành một vị thánh như đã xảy ra trong cuộc đời của người thu thuế thành Capernaum là điều có thể. Cầu xin sự nhiệt tình của một con tim được biến đổi, hướng dẫn các con và xin Thiên Chúa chúc lành cho các con. Cha ôm các con trong vòng tay với lời cầu nguyện của cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài nhắc họ rằng thứ năm này, giáo hội Ý sẽ cử hành thánh lễ Chúa Giêsu lên trời. Đức Thánh Cha nói, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, ngày nay Người cũng nói với chúng ta, Thầy không để các con mồ côi, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nếu anh chị em là bạn hữu của Chúa Giêsu, Người sẽ làm cho anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Người, và anh chị em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, quia voluntas
Domino hoviscum.
Et cum spiritu
tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in seculum.
In terium nostrum, in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại phép lạ của bà Daniela Castelli nhận được tại lộ Đức 30 năm trước.
Sa sau Roma và Thánh Địa, Lộ Đức là điểm hành hương thu hút rất nhiều các tín hữu Công giáo. Mỗi năm có hơn 6 triệu người đến cầu nguyện, xin ơn và dâng các ý nguyện cho Đức Mẹ. Cách nay 30 năm, ngày 4 tháng 5 năm 1989, bà Danila Castelli, một phụ nữ trẻ người Ý, đang bị bệnh nặng, đã hành hương đến Lộ Đức như chuyến đi cuối cùng. Nhưng ngược lại, bà đã được ơn chữa lành bệnh tại Lộ Đức. Giáo hội đã nhìn nhận phép lạ chữa lành bệnh của bà là phép lạ thứ 69 xảy ra nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Hiện nay có 70 phép lạ được giáo hội công nhận. Phép lạ cuối cùng xảy ra với Sơ Bernadette Morio, một nữ tu người Pháp, vào năm 2008. Bà Danila Castelli là một giáo viên, một người vợ và là người mẹ của 5 đứa con. Năm 35 tuổi, bà bắt đầu bị những cơn rối loạn tăng huyết áp đột xuất nghiêm trọng, gây khó khăn cho bà trong cuộc sống hàng ngày. Toàn thân bà đau đớn, khó thở và phải nhập viện liên tục. Các bác sĩ nghi ngờ bà bị một dạng ung thư hiếm, gây rối loạn các cơ quan nội tạng. Từ đó, bà Danila sống những năm tháng với cảm giác cái chết đang ở gần. Cho đến năm 1988, bà đã phải chịu phẫu thuật nhiều lần. Bà cũng tham khảo ý kiến các chuyên gia ở nước ngoài, nhưng cuối cùng y học thừa nhận là bất lực. Các bác sĩ tuyên bố họ không thể giúp gì thêm cho bà. Bà Danila đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cái chết. Trước những cơn khủng hoảng nghiêm trọng và tái phát của bệnh cao huyết áp nguy hiểm đến tính mạng, tin vào cuộc sống vĩnh cửu, bà Danila cảm thấy sẵn sàng cho ngày cuối cùng của mình, nhưng vẫn còn một số điều làm cho bà không bình an ra đi, đó là tình yêu gia đình. Bà chia sẻ, tôi là một người luôn phấn đấu, tôi yêu thích cuộc sống, và rồi tôi có những nghĩa vụ với cuộc sống, với các con và gia đình tôi. Vì vậy, tôi cần sức khỏe, tôi cần mạng sống để sống. Không phải là vì tôi, nhưng là vì họ. Và một vấn đề khác chưa được giải quyết, giống như cục chì nặng mà bà Danila đang mang trong lòng, nắm giữ bà lại với cuộc sống. Nó là một căn bệnh trong tâm hồn, làm cho bà đau đớn hơn. Đó là vấn đề của người chồng, người đã luôn ở bên cạnh bà, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Chồng bà là một bác sĩ gốc Iran, đã trở lại Công giáo nhưng chưa thực sự bước đi với Chúa. Lòng ông vẫn tràn ngập những tức giận và trả thù, đặc biệt với các bác sĩ đã không nhiệt thành chữa trị cho bà. Ông đã khởi kiện vì họ đưa ra những chữa trị sai lầm và vô ích. Nhưng thật không ngờ, chính ông là người đề nghị bà lên đường đi Lộ Đức. Bà thường đi cùng với giáo xứ đến Lộ Đức, nhưng lúc này bà cảm thấy mình đã gần đất xa trời, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Bà cảm thấy mình đã đến hạn cuối cùng của sức chịu đựng đau khổ của con người. Bà không bao giờ nghĩ mình sẽ được lành bệnh nữa. Bà nghĩ đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng. Bà Danila được chồng đồng hành, đi đến với bầu khí đức tin và cầu nguyện ở Lộ Đức. Ngày 4 tháng 5, 1989, bà đi đến tắm ở suối nước Lộ Đức. Tại đó, bà đã cầu nguyện, nhưng không cầu nguyện cho bà được chữa lành bệnh, mà là một sự chữa lành khác. Bà cầu nguyện cho chồng bà có thể tìm được sức mạnh để tha thứ, như bà đã tha thứ cho các bác sĩ đã không đối xử tốt với bà. Khi ra khỏi suối nước Lộ Đức, bà Danila nhìn thấy chồng bà, lẽ ra đang ở trong khách sạn, nhưng lại đang ở suối nước. Bà quan sát ông và dò xét gương mặt của ông. Bà thấy ông có gương mặt khác, và ông đã nói với tôi những lời này. Tất cả đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc. Tôi đã tha thứ. Khi nghe những lời này, bà tự nhủ, giờ đây tôi có thể bình an nhắm mắt lìa đời. Đối với bà, sự tha thứ của chồng bà là một phép lạ. Bà không chờ đợi được chữa lành thể lý. Bà Danila kể, trong khi chồng tôi nói tôi đã tha thứ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay chính lúc đó, bệnh tình của tôi đã biến khỏi thân thể tôi, như một kiểm chứng sau này. Căn bệnh đã hủy hoại tôi giờ đã không còn nữa và hoàn toàn không còn dấu vết gì của nó. Sự chữa lành thể lý của một phụ nữ mà cho đến khi đó đã sẵn sàng chờ đợi cái chết cũng đánh dấu sự chữa lành thiêng liêng. Ngày 12 tháng 10 năm 1989, Ủy ban khoa học của Lộ Đức bắt đầu lập hồ sơ về trường hợp lành bệnh của bà Danila. 21 năm sau đó, ngày 29 tháng 9 năm 2010, dưới sự chủ trì của giáo sư Alessandro De Francisis, Ủy ban nhìn nhận rằng bà Danila Castelli đã được lành bệnh sau khi hành hương đến Lộ Đức 21 năm trước, vào năm 1989, mà không có thêm sự can thiệp hay chữa trị nào. Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Ủy ban Y khoa Quốc tế của Lộ Đức tuyên bố việc bà Danila được lành bệnh là không thể giải thích theo kiến thức y khoa hiện thời. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Đức cha Giovanni Giudici của giáo phận Pavia khi đó đã thành lập một ủy ban của giáo phận và kết thúc việc nghiên cứu vào ngày 20 tháng 6 năm 2013. Ủy ban xác nhận việc lành bệnh của bà Danila là nhanh chóng, hoàn toàn, kéo dài và không thể giải thích được theo khoa học.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi với đề tài Anh xin lợi được bao nhiêu?
Bạn thân mến, sinh ra trong thân phận làm người, tôi và bạn đều được trao tặng thật nhiều điều. Thiên Chúa cho vào tay tôi những nén bạc và người cũng dạy tôi cách sử dụng nó. Một ngày kia, Thầy Giê-xu kể cho các môn đệ về những nén bạc của đời. Có một ông chủ nọ, khi sắp rời đi, đã gọi các đầy tớ của mình lại và trao cho họ những nén bạc tùy theo khả năng của mỗi người. Ông dám đặt niềm tin vào những người đầy tớ của mình và trao cho họ toàn quyền sử dụng nó. Ông ẩn mặt đi như là cách trao cho họ sự tự do để họ tự học cách sắp xếp cuộc đời mình với tất cả số vốn mình được trao. Nhưng đi xa không có nghĩa là biến mất. Một thời gian sau, ông chủ trở về. Ông gọi các đầy tớ lại và hỏi từng người, anh đã sinh lợi được bao nhiêu? Thánh Matthew không nói rõ khi nào ông chủ trở về. Chỉ biết một điều là ông sẽ trở lại và người ta phải trả lời bằng cuộc đời mình, bằng những gì mình đã làm với những gì mình được trao tặng. Từng người đến trình diện, họ trao cho ông chủ những nén bạc mà họ đã làm ăn sinh lợi. Nhìn hai người đi trước với những thành công và những khen ngợi, hẳn với những gì mình đã làm, người đầy tớ thứ ba có lý do để xấu hổ, sợ hãi bởi anh không sinh lợi được gì. Cái cách mà anh thất bại dạy cho chúng ta nhiều điều về việc quản lý những món quà mà Thiên Chúa trao. Anh nhận biết rõ nén bạc mình được trao và giá trị của nó thế nào. Ít ra, anh cũng không mù mờ về những nén bạc cuộc đời mà Thiên Chúa dành cho mình. Quả là nhiều khi người ta thất bại ngay từ khởi đầu vì không biết được mình được trao tặng những gì. Với anh hiểu rõ về nó, chỉ có điều anh không chịu đầu tư. Đầu tư là gì nếu không phải là dám liều mình cho một kế hoạch với ước mong sinh nhiều hoa trái? Không dám liều mình và cũng chẳng muốn lao nhọc, anh để cho những nén bạc cuộc đời trở nên vô dụng. Chọn một cuộc sống an toàn nhưng lại tầm thường, anh không dùng những gì mình có để chia sẻ và để cống hiến. Nhưng anh có lý do của riêng mình để không muốn mở ra. Tôi biết ông là người hà khắc, bất công và vô lý, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Có lẽ cái nhìn về một ông chủ bất công xuất phát từ số tiền mà anh nhận được. Có lẽ anh đã không ít lần tự hỏi, tại sao và tại sao tôi lại chỉ nhận được một nén? Tại sao người khác lại có nhiều điều kiện hơn tôi, nhiều khả năng hơn tôi? Buồn chán vì thấy mình bị đối xử bất công, anh thu mình lại, để mặc cuộc đời và số phận như thể nó diễn ra thế nào tùy ý. Nhìn vào đời mình, thấy số vốn ít ỏi, tài năng có hạn. Nhìn vào người khác, thấy cuộc đời tiến triển. Nhìn vào Thiên Chúa, thấy Ngài thật bất công. Anh mất hẳn niềm vui cuộc sống, niềm vui dấn thân. Và anh bắt đầu sợ. Nỗi sợ có sức mạnh của riêng nó. Sợ hãi người ta không còn bước tới. Sợ hãi người ta không còn nhớ tới mình được trao những gì. Anh sợ bị thất bại, sợ bị khinh thường. Không chờ người khác so sánh anh với người khác, tự anh cảm thấy ngại ngùng khi đặt mình bên cạnh những người bạn khác. Thật ra, một khi anh không tự nhận thấy rằng những gì anh nhận được phù hợp nhất với mình theo khả năng của mình, một khi anh không nhận thấy những gì được trao tặng là đủ nhiều để anh có thể sinh hoa trái, thì bấy lâu anh vẫn luẩn quẩn trong việc so sánh, trong tự ti và tự phụ. Theo Kinh Thánh, một yến bạc tương đương với 6.000 ngày công, nghĩa là 20 năm làm việc. Đó là một khoản tiền đủ lớn để anh có thể sống với tất cả lòng biết ơn và hiến thân cho cuộc đời. Đi vào cuộc sống với rất nhiều thứ đã được chuẩn bị trước cho mình, nhiều khi người ta không hiểu mình đang nợ cuộc đời bao nhiêu. Nợ cha mẹ công sinh thành dưỡng dục, nợ người thầy bài học năm xưa, nợ quê hương lời ru yên bình. Nợ em thơ một nụ cười, nợ mẹ già một cuộc đời vui tươi. Đúng là tôi không quyết định được mình nhận được bao nhiêu, nhưng tôi được trao tự do để mình có thể làm gì với tất cả những gì mình có. Thay vì tự hỏi tại sao tôi được nhiều hay ít, có lẽ câu hỏi mà tôi nên tự hỏi là tôi được nhận những gì và tôi phải làm thế nào để có thể sinh lợi. Được trao cho sự sống để bước vào đời, người trẻ của chúng ta cũng được trao tặng thật nhiều điều và cũng nợ cuộc đời thật nhiều. Chẳng phải nỗi sợ của trách nhiệm với cuộc đời giúp tôi sinh hoa trái, cho bằng lòng cảm mến vì những gì mình nhận được. Chỉ khi lòng được đong đầy bằng biết ơn, người ta mới có thể tiến bước, mong đáp lại sự tin tưởng mà Thiên Chúa đặt để nơi cuộc đời mình. Câu trả lời của ông chủ với các đầy tớ dạy cho ta nhiều điều để tiến bước trên hành trình làm môn đệ. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Có nhiều người đã tiến lên những bước thật dài trên hành trình hiến thân phục vụ, chỉ bởi người ấy đã bước đi mỗi ngày trên lối đi ấy. Điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc ta đã sinh lợi được bao nhiêu nén, nhưng là đã trung tín bước đi như thế nào. Chỉ chú tâm đến số lượng mình sinh lời được bao nhiêu, người ta sẽ lại quẩn quanh với cái thành công và thất bại của mình, mà quên mất rằng điều quan trọng là trung thành và cảm mến tình Chúa ngay cả khi người vắng mặt. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con thật nhiều nén bạc trong cuộc đời này. Xin cho con cũng biết mở ra để cũng biết đầu tư vào những cuộc đời xung quanh. Nén bạc yêu thương cho những ai bất hạnh, nén bạc nụ cười cho những ai khổ đau, nén bạc bình an cho những ai sợ hãi, nén bạc thứ tha cho những ai hận thù. Xin cho con biết cho đi cách quảng đại như Chúa đã quảng đại với con. Ước gì con nhận Chúa là gia nghiệp của đời con mãi mãi. Amen.
Thank you.
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.